Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ Bảy 24 tháng 7, sau phần tin tức và mục suy niệm lời Chúa sẽ có mục xã hội tuần qua điểm một vài biến cố xã hội nổi bật gần đây. Tiếp đến, Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị bài bình luận bàn về ý chỉ cầu nguyện truyền giáo tháng 8. Xin cho giáo hội là nhà của mọi người, sẵn sàng mở rộng cửa đón tiếp tất cả những ai bị kỳ thị chủng tộc và tôn giáo, bị đói khát và chiến tranh và bắt buộc phải di cư. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với thánh ca. Bây giờ, mời quý vị nghe Trần Phúc Nhạc và Mai Anh trình bày tin tức.
Carsten Gandolfo hôm qua 23 tháng 7, Giám đốc Phòng báo chí Tòa Thánh cha Federico Lombardi cho biết, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đang dùng những ngày nghỉ hè hiện nay để soạn cuốn 3 trong bộ sách của Ngài về Đức Giê-xu thành Nazareth. Cách đây vài tháng, Ngài đã hoàn thành cuốn 2 về cuộc khổ nạn và phục sinh của Chúa Giê-xu. Cuốn này đang được dịch ra các sinh ngữ và sẽ được xuất bản vào mùa xuân năm tới, 2011. Từ khi bắt đầu kỳ nghỉ hè hôm mùng 7 tháng 7 vừa qua tại Castel Gandolfo, Đức Thánh Cha bắt đầu soạn cuốn thứ 3 và là cuốn cuối cùng nói về các tin mừng thời thơ ấu của Chúa Giêsu. Trong lời tựa của cuốn thứ nhất, Đức Thánh Cha cho biết Ngài đã bắt đầu soạn bộ sách này từ kỳ nghỉ hè năm 2003 và hoàn tất 4 chương đầu vào tháng 8 năm 2004. Sau khi đắc cử giáo hoàng, Ngài dành tất cả những lúc rảnh rỗi để tiếp tục viết cuốn sách này.
Jerusalem, Đức Thượng Phụ Fuatual của Giáo hội Công giáo Latin ở Jerusalem lên án vụ một nhóm người Do Thái cực đoan đột nhập núi đền thờ của người Hồi giáo hôm 20 tháng 7 vừa qua. Ngài nói, một hành động khiêu khích như thế làm thương tổn sự sống chung giữa các tôn giáo và làm cho tình hình vốn đã căng thẳng càng trở nên tồi tệ hơn. Nói tổng quát hơn, Đức Thượng Phụ Toan lên án mọi hành động nhắm thay đổi căn tính đa tôn giáo của thành Jerusalem. Theo Đức Thượng Phụ, Jerusalem là thành thánh đối với cả ba tôn giáo độc thần. Mỗi nhóm tín hữu phải tôn trọng các quyền lịch sử và tâm tình tôn giáo của những người khác. Những hành vi đột nhập, gây hấn của nhóm người Do Thái cực đoan phá hủy sự tín nhiệm lẫn nhau và xách động các tình cảm tôn giáo. Sau cùng, Đức Thượng Phụ Toan kêu gọi chính quyền Israel hãy trừng phạt các thủ phạm và làm sao để những hành động như thế khỏi tái diễn.
Cũng liên quan đến Thánh Địa, nhờ tình trạng tương đối yên hàn, số du khách và tín hữu hành hương tại đây trong năm nay tăng thêm 30%, vượt qua con số 1.600.000 người. Tuyên bố về Đài Vatican cha Pier Battista Pizzaballa, bề trên dòng Francisco tại Thánh Địa cho biết sự gia tăng này cũng là nhờ hoạt động tích cực của các hội đồng giám mục, các giáo phận và các cha sở. Các tín hữu hành hương đến từ Hoa Kỳ, Nga, Pháp, Anh, Đức và Italia chiếm đa số. Một điều mới mẻ là có nhiều tín hữu đến từ Á Châu. Theo cha Pizzaballa, sự kiện nhiều tín hữu hành hương trở lại Thánh Địa mang lại sự thanh thản và an tâm cho nhiều gia đình ở địa phương, vốn đã phải chịu nhiều thiệt thòi trong các năm qua vì thiếu các tín hữu đến hành hương. Cụ thể là tình trạng mới làm hồi sinh nền kinh tế trong vùng và có thêm những khách sạn mới được xây cất. Cho bề trên Pizzaballa cũng đề cao ảnh hưởng chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 tại Thánh Địa hồi năm 2009, mang lại một hình ảnh tích cực về Thánh Địa và cũng là một lời mời gọi gián tiếp gửi tới các giáo hội, khích lệ họ hành hương tại Thánh Địa. Sau cùng, theo cha Pizzaballa, hòa bình tại vùng này không phải chỉ diễn ra với sự thỏa thuận của các cường quốc, nhưng còn phải để ý đến các thực tại cuộc sống ở lãnh thổ địa phương. Cha nói, khi dân chúng làm việc, khi các gia đình sống trong sự thanh thản, người ta tạo nên một bối cảnh, một nền tảng cần thiết để kiến tạo một tâm thức và một nền văn hóa hòa bình cho tương lai.
Calcutta, nhiều sinh hoạt đang được các giới chức đạo đời tại Ấn Độ chuẩn bị để mừng sinh nhật thứ 100 của chân phước mẹ Teresa Calcutta từ ngày 26 tháng 8 là sinh nhật của mẹ và kéo dài 9 ngày đến mùng 5 tháng 9 là lễ giỗ của mẹ. Theo hãng tin Công giáo Á Châu UCAN, trong số các sinh hoạt đó, có một đại hội 3 ngày tại trung tâm điện ảnh ở thành phố Nandan trình chiếu các phim về mẹ Teresa từ 18 quốc gia. Tổ chức UNESCO của Liên Hiệp Quốc và Hiệp hội Truyền thông Công giáo Thế giới tên là SIGNIS đồng bảo trợ sinh hoạt này. Hai họa sĩ Ấn Độ Ritu Singh và Sunita Kumar cũng mở một cuộc triển lãm các tác phẩm đặc biệt của họ, cũng như những hình chụp họa hiếm về mẹ Teresa. Về phần dòng nữ tu thừa sai Bắc Ái do mẹ Teresa sáng lập, chương trình mừng sinh nhật của mẹ sẽ được cử hành suốt năm với các buổi cầu nguyện và hoạt động Bắc Ái. Các nhà của dòng trên thế giới đang chuẩn bị các chương trình đặc biệt với người nghèo, trẻ em, bệnh nhân và người già.
Santiago de Compostela, Chủ nhật ngày mai 25 tháng 7, đại lễ Thánh Jacobe Tông Đồ sẽ được cử hành trọng thể đặc biệt tại đền thờ nơi có mộ thánh nhân ở Santiago de Compostela, Tây Bắc, Tây Ban Nha, nhân dịp năm Thánh Jacobe. Đại lễ này là cao điểm trong năm Thánh kính thánh nhân bắt đầu từ ngày cuối năm qua. Phái đoàn 15 giám mục Pháp đã đến hành hương tại đền Thánh Jacobe trong tuần qua. Các vị cho biết con số các tín hữu hành hương tiến qua các giáo phật của các vị theo lộ trình con đường có từ thời Trung Cổ tiến về đền Thánh Jacobe ngày càng gia tăng với thời gian. Chẳng hạn, cách đây 12 năm chỉ có 1.000 người, nhưng năm ngoái con số này tăng lên 13.000 người từ nhà thờ chính tòa Le Puy bên Pháp tiến về Santiago. Tỷ lệ tín hữu hành hương gia tăng 20% mỗi năm. Thường các tín hữu hành hương đi thành đoàn chứ không đi lẻ tẻ như trước kia. Trong bối cảnh trên đây, các giám mục Tây Ban Nha và Pháp đã họp nhau trong tuần này để thảo luận về các cách thức tăng cường việc tiếp đón và săn sóc tinh thần cho các tín hữu hành hương.
Buenos Aires, Đức cha Roberto Rodriguez, giám mục giáo phận La Rioja ở miền Tây Bắc Argentina tuyên bố sẽ tiến hành thủ tục xin phong chân phước cho một linh mục thừa sai người Pháp bị bắt cóc và sát hại hồi tháng 7 năm 1976 tại đây. Đó là linh mục Gabriel Longueville, cha sở giáo xứ El Salvador ở El Camical bên Argentina. Dưới thời độc tài quân Việt, cha Gabriel Longueville cùng với cha phó Carlos de Dios Murias đã bị các nhóm quân của chính quyền quân sự bắt cóc ngày 18 tháng 7 năm 1976 và sát hại. Hôm 19 tháng 7 vừa qua, Đức cha Rodriguez đã đến viếng mộ hai linh mục tại nghĩa trang El Camical cách thành phố La Rioja 150 cây số và tuyên bố ý định xin mở án phong chân phước cho cả hai linh mục. Cha Longueville, nguyên là linh mục giáo phận Vivier bên Pháp, được gửi đến Argentina năm 1969 trong tư cách là hờ linh mục Hồng Ân Đức Tin. 7 năm sau, cha bị bắt cóc. Người ta tìm được thi hài cha sở và cha phó, mình ghim đầy đạn, mắt bị bịt kín trong một khu đất hoang ngày nay được gọi là khu vực các vị tử đạo, và trên đó có một nhà nguyện được thiết lập. Người ta nói thủ phạm vụ sát hại này là tướng Luciano Benjamin Menendez, cựu tư lệnh quân đoàn 3 của Argentina và 3 lần bị kết án tù chung thân vì những tội chống lại nhân loại. Theo phong trào đại kết bênh vực các quyền con người, tổng cộng có 10 linh mục, 2 chủng sinh và 5 thủ lãnh giáo dân bị sát hại dưới thời độc tài quân Việt ở Argentina. 10 linh mục khác cùng với 4 tu huynh, 7 chủng sinh và 45 thủ lãnh giáo dân bị mất tích.
Mặt khác, cuộc điều tra cấp giáo phận trong án phong chân phước cho một linh mục người Mỹ, cha Stanley Roder, bị sát hại tại Guatemala, đã kết thúc tại Tổng giáo phận thành phố Oklahoma bên Hoa Kỳ. Cha Roder được gửi sang Guatemala hoạt động nơi các trẻ em thổ dân Jutuhil và làm cha sở tại Santiago Atitlan. Cha bênh vực sự sống và việc hành đạo của dân chúng, mặc dù đã bị dọa giết nhiều lần. Cha đã bị một đội quân tử thần trong thời kỳ độc tài tại Guatemala sát hại ngày 28 tháng 7 năm 1981. Hôm 20 tháng 7 vừa qua, Đức cha Eusebius Beltran, Tổng giám mục giáo phận sở tại đã chủ sự thánh lễ kết thúc cuộc điều tra ở cấp giáo phận trước khi gửi toàn bộ hồ sơ về bộ phong thánh ở Roma. Đức Tổng giám mục nói rằng, cha Roder là một linh mục tốt lành và hạnh phúc, cha đã sống tin mừng qua việc phục vụ những người nghèo khổ nhất. Trong thời độc tài tại Guatemala, thập niên 70 và 80, đã có 4 linh mục và đông đảo giáo lý viên bị chế độ sát hại.
Lusaka, Hội đồng giám mục Zambia ở miền Nam Phi Châu phê bình dự thảo hiến pháp mới vì đã gạt bỏ phần lớn các ước vọng của nhân dân đã được ghi nhận trong dự thảo đầu tiên của văn kiện này. Từ khi được độc lập hồi năm 1964 đến nay, Zambia đã toan tính nhiều lần soạn thảo một bản hiến pháp đáp ứng nguyện vọng của dân chúng và các ủy ban duyệt xét đã được bổ nhiệm. Các quan sát viên, trong đó có nhiều chức sắc của giáo hội, nhận định rằng các toan tính đó đều không thành công vì những nhà chính trị hàng đầu chỉ lo tìm kiếm tư lợi và quyền hành. Các chính trị gia ấy thường bảo trợ các ứng viên gia nhập ủy ban duyệt xét, và những người này thường gạt bỏ những đề nghị và nguyện vọng của dân chúng. Kết quả là mỗi chính phủ mới đều bổ nhiệm một ủy ban duyệt xét theo ý mình. Cho đến nay hàng tỷ Mỹ Kim đã được chi cho các dự án soạn hiến pháp nhưng không thành công. Trong thông cáo công bố hôm 21 tháng 7 vừa qua tại thủ đô Lusaka, các giám mục Zambia nói rằng, theo thể thức hiện nay, dự thảo hiến pháp không thể nào chấp nhận như căn bản để tiến tới một bản hiến pháp hợp lòng dân. Công ích luôn bị hy sinh cho những quyền lợi riêng tư do những người muốn củng cố quyền lực của họ bằng cách đề ra một bản hiến pháp yếu ớt và có tinh thần phe phái. Mặc dù tình trạng trên đây, Hội đồng Giám mục Zambia kêu gọi dân chúng đừng mất hy vọng. Tuyên ngôn của các giám mục có đoạn viết, chúng ta thực sự tin nơi lời Chúa Giêsu, theo đó những người đói khát sự công chính sẽ được mãn nguyện. Chúng tôi kêu gọi tất cả mọi người hãy cầu xin vị Chúa Tể của công lý chúc lành cho đất nước Zambia và sớm muộn gì nhân dân cũng sẽ được công lý.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican, tiếp theo đây kính mời quý vị cùng Kim Loan và Minh Nguyệt suy niệm lời Chúa.
Bài trích phúc âm theo Thánh Luca. Ngày nọ, Đức Chúa Giêsu cầu nguyện ở một nơi kia. Khi người cầu nguyện xong, có một môn đệ thưa người rằng: Lạy thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện như Gioan đã dạy các môn đệ ông. Người nói với các ông: Khi các con cầu nguyện hỷ thưa: Lạy cha, nguyện danh cha cả sáng, nước cha trị đến. Xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày. Và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha mọi kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Và Đức Chúa Giêsu còn bảo các ông rằng, nếu ai trong các con có người bạn, giữa đêm khuya đến nói với người ấy rằng, anh ơi, xin cho tôi vay 3 chiếc bánh, vì tôi có anh bạn đi đường ghé lại nhà tôi, mà tôi không có gì thiết đãi anh ấy. Và từ trong nhà có tiếng người ấy đáp, xin đừng quấy rầy tôi, vì cửa đã đóng, các con tôi và tôi đã lên giường nằm rồi, tôi không thể trỗi dậy lấy bánh cho anh được. Thầy bảo các con, dù người đó không dậy vì tình bạn để lấy bánh cho người bạn, người đó cũng sẽ dậy, ít nữa là vì sự quấy rầy của người kia, mà cho anh ta tất cả những gì người kia cần. Và thầy bảo các con hãy xin thì sẽ được, hãy tìm thì sẽ gặp, hãy gõ thì sẽ mở cho, vì hễ ai xin thì được, ai tìm thì gặp, ai gõ thì sẽ mở cho. Người cha nào trong các con có đứa con xin bánh mà lại cho nó hòn đá ư, hay nó xin cá lại cho nó con rắn thay vì cá sao, hay vì nó xin quả trứng lại cho nó con bọ cạp ư? Vậy nếu các con là những kẻ gian ác, còn biết cho con cái mình những của tốt, phương chi cha các con trên trời sẽ ban thánh thần cho những kẻ xin người.
Đức Chúa Giêsu Kitô là con Thiên Chúa nhập thể làm người. mặc xác phàm, Đức Chúa Giêsu có thể tỏ lộ thánh nhan Thiên Chúa cho loài người. Chính vì thế, khi tông đồ Philippe nói, thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha, như thế là chúng con mãn nguyện. Đức Chúa Giêsu trả lời, Thầy ở với anh em bấy lâu, thế mà anh chưa biết Thầy ư? Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha? Anh không tin rằng Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy sao? Các lời Thầy nói với anh em, Thầy không tự mình nói ra. Nhưng Chúa Cha đấng luôn ở trong Thầy, chính Người làm những công việc của mình. Giáo huấn của Đức Chúa Giêsu về Thiên Chúa Cha thật rõ ràng. Điểm thâm sâu nhất chính là Đức Chúa Giêsu đã mặc khải Thiên Chúa là Cha của Ngài và cũng là Cha của loài người. Loài người được dựng nên giống hình ảnh Thiên Chúa. Tất cả tâm tình của con người được gồm tóm trong kinh lạy Cha do Đức Chúa Giêsu dạy. Lạy Cha, thử hỏi đâu có câu nói nào ngọt ngào hơn, thâm trầm hơn, đầm ấm hơn hai tiếng lạy Cha, thưa Cha, Cha ơi. Mỗi người sinh ra trên cõi đời này đều có một người cha. Hình ảnh người cha dương thế giúp con người phần nào hiểu được tình yêu vô bờ vô bến của Thiên Chúa là Cha. Hơn thế nữa, chính Đức Chúa Giêsu Kitô qua cuộc sống, cái chết và sống lại của Ngài đã mặc khải cho loài người biết thế nào là tình yêu bao la Thiên Chúa Cha dành cho loài người. Làm sao con người có thể suy cho cùng, hiểu cho thấu tình yêu ngút ngàn ấy? Tất cả đều chỉ nhờ duy nhất nơi Đức Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ con người mà thôi. Chiêm ngắm Đức Chúa Giêsu Kitô, tức là con người chiêm ngắm Thiên Chúa Cha. Yêu mến Đức Chúa Giêsu, tức là con người yêu mến Thiên Chúa Cha. Khi đọc kinh lạy Cha, con người thân thưa với Thiên Chúa Cha, nhưng cùng lúc cũng thân thưa với Đức Chúa Giêsu Kitô nữa, bởi vì Thiên Chúa Cha và Thiên Chúa Con là một. Thiên Chúa Cha ở trong Đức Chúa Giêsu và Đức Chúa Giêsu ở trong Thiên Chúa Cha. Đức Chúa Giêsu thực hiện chương trình cứu rỗi của Thiên Chúa Cha và Thiên Chúa Cha chúc lành cho mọi công trình của Đức Chúa Giêsu Kitô. Hiểu như thế, con người sẽ dễ dàng đến với Thiên Chúa Cha qua hình ảnh trung gian của Đức Chúa Giêsu. Đến với Đức Chúa Giêsu tức là đến với Thiên Chúa Cha vậy. Đó cũng là nòng cốt nội dung tông thư hậu năm thánh 2000 của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II. Tựa đề bắt đầu ngàn năm mới. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II mời gọi, khuyến khích toàn thể giáo hội công giáo ra khơi, tái khởi hành từ Đức Chúa Giêsu Kitô. Hãy đặt trọn niềm tin, lòng trông cậy và tình mến yêu nơi Đức Chúa Giêsu Kitô. Ngài chính là đấng cứu độ con người hôm qua, hôm nay và mãi mãi đến muôn đời. Đúng như thế, giáo hội công giáo phải ra khơi, phải tái khởi hành từ Đức Chúa Giêsu Kitô. Đó cũng là một trong các ý hướng của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 khi Ngài quyết định thành lập Hội đồng Tòa Thánh, tái truyền giảng tin mừng cho các quốc gia Kitô Tây Âu tục hóa. Âu Châu đã vứt bỏ nguồn cội Kitô, đánh mất ý thức về Thiên Chúa, nên bị tha hóa và chạy theo những thần tượng giả dối giết người. Hơn bao giờ hết, lời cầu cuối cùng trong kinh lạy Cha, xin cứu chúng con cho khỏi mọi sự dữ, trở thành vô cùng cấp thiết, đặc biệt đối với các tín hữu công giáo Việt Nam. Sự dữ như vây bọc chung quanh, ở khắp nơi nơi và ở trong mỗi người. Làm sao để có thể thoát khỏi sự dữ, phá thai, dối trá, bạo lực, bạo hành và giết người? Thưa, chỉ có phương thế duy nhất là trở về với Đức Chúa Giêsu Kitô. Hãy can đảm công khai rao giảng và tuyên xưng Ngài chính là đấng cứu độ con người hôm qua, hôm nay và mãi mãi đến muôn đời. Trong tâm tình đó, các tín hữu công giáo cầu nguyện cùng Thiên Chúa Cha và cùng với Đức Chúa Giêsu Kitô trong kinh lạy Cha như sau: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng. Nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen.
Tiếp theo đây, mời quý vị nghe điểm một vài biến cố xã hội nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong số các tin tức mang tính chất xã hội trong tuần qua, đặc biệt đáng chú ý là bản tin ngày thứ Ba 20 tháng 7 vừa qua nói rằng khoảng 37 người trẻ Palestine đã thực hiện một cuộc viếng thăm có tính cách thách đố, vượt lên trên mọi thành kiến. Đoàn người trẻ này đã vượt qua đoạn đường dài có 20 km từ Ramallah bên Cisjordani đến viện Yad Vashem ở Jerusalem, nơi tưởng niệm cuộc diệt chủng Do Thái. Một trong những người trẻ đứng ra tổ chức cuộc viếng thăm này đã kể lại như sau. Đã từ lâu tôi muốn tìm hiểu về cuộc diệt chủng Do Thái, nhưng trong phạm vi gia đình không ai muốn nói gì, bàn gì về vấn đề này. Ngoài nhà trường cũng thế, kiến thức học đường về cuộc diệt chủng rất mờ nhạt đối với người trẻ Palestine chúng tôi. Cách đây một tháng, tôi tung ý tưởng tổ chức cuộc viếng thăm viện Yad Vashem trên mạng Facebook. Ngay lập tức, tôi đã có nhiều phản hồi, đa số tiêu cực, có khi đi đến chỗ sỉ nhục nữa, nhưng cũng có khoảng 60 người trẻ nhận lời tham dự. Và sáng ngày 20 tháng 7, đã có 37 người trình diện trước cửa viện Yad Vashem. Cần phải nói là chúng tôi đã vượt qua nhiều trạm kiểm soát quân sự của người Israel trước khi đến được nơi đây. Đoàn người trẻ Palestine đã được Yaakov Yaniv, một chuyên viên viện Yad Vashem giỏi tiếng Ả Rập tiếp đón. Đây không phải là lần đầu tiên một phái đoàn Palestine đến viếng viện Yad Vashem, nhưng điều này rất hiếm khi xảy ra. Ông Yaniv đã trình bày những nguyên nhân sâu xa dẫn đến cuộc diệt chủng và tầm mức bi thảm vĩ đại của biến cố này. Cuộc viếng thăm của đoàn người trẻ Palestine đã kéo dài mấy tiếng đồng hồ, trong đó họ có dịp so sánh hành trang đau khổ của biến cố Nakba, tức là tai họa khi Israel lập quốc hồi năm 1948, làm cho người Palestine phải sống đời tị nạn lưu vong tập thể, với những vết thương lịch sử vẫn còn rỉ máu của dân tộc Israel. Lẽ dĩ nhiên, có vài khác biệt trong cuộc tranh chấp giữa Israel và Palestine hiện nay với cuộc diệt chủng Do Thái. Một đằng là sự căng thẳng về chính trị và lãnh thổ giữa hai dân tộc. Đằng kia là cuộc chiến toàn bộ và hoàn toàn ý thức hệ do Đức Quốc xã tung ra để tận diệt dân tộc Do Thái mà họ xem là một dân tộc hạng dưới, biểu tượng cho một đe dọa đối với Đức Quốc xã và với toàn nhân loại. Người trẻ đứng ra tổ chức cuộc viếng thăm kết luận như sau. Chuyến viếng thăm này đã là một kinh nghiệm ngoại thường. Tôi thật kinh ngạc khi nhận thức được là người Do Thái, mặc dù bao nhiêu đau khổ đọa đầy, vẫn không đánh mất lòng hy vọng. Bạn trẻ này hy vọng rằng, một cách tổng quát hơn, cần phải làm sao để giúp người Palestine hiểu thấu các vết thương của người Israel hơn, và về phần người Israel cũng nên cố gắng thông cảm với nỗi đau khổ của người Palestine hơn, chẳng hạn như người Israel hãy đi thăm những di tích làng mạc của người Palestine đã bị họ tàn phá trong cuộc chiến năm 1948. Có như thế, hai dân tộc này mới có thể nghĩ đến chuyện xây dựng một tương lai tươi đẹp hơn.
Cũng trong những ngày vừa qua, miền Bắc bán cầu đang ở trong mùa hè đỏ lửa với những trận nóng kinh người, còn các nước miền Nam bán cầu, nhất là Mỹ Châu Latin, lại biến thành chiếc tủ lạnh khổng lồ, chỉ trong vài ngày đã giết hại hàng trăm nạn nhân, trong số này có ít nhất là 42 trẻ em tại Brazil, Bolivia, Peru, Paraguay, Argentina và Uruguay. Tại Bolivia, từ cuối tháng 6 đến nay đã có ít nhất 18 người chết vì lạnh giá quá độ. Thời tiết lạ thường này sẽ kéo dài cho đến tháng 9 tới đây, và tại nhiều nơi trong nước Bolivia, chính quyền đã phải ra lệnh đóng cửa các trường học, một phần cũng vì không có phương tiện lưu thông. Tại huyện Potosi, hàn thử biểu xuống tới 22 độ âm, và tỉnh Santa Cruz đã ghi nhận nhiệt độ 3 độ âm, độ thấp nhất kể từ 30 năm nay. Chính quyền Peru cho biết hồi đầu tuần qua, có 42 trẻ em đã chết vì lạnh giá. Argentina tiết lộ số người chết vì lạnh là 11 người. Ngoài ra, cái lạnh khác thường ở Mỹ Châu Latin còn gây nhiều thiệt hại đối với nông nghiệp và nền chăn nuôi gia súc nơi đây.
Trong khi đó, tại các nước Bắc bán cầu, mùa hè đi vào cao độ với những cơn nóng kinh người. Hôm thứ Ba 20 tháng 7, Bộ Tình trạng Khẩn trương của chính quyền Nga cho biết chỉ trong vòng 24 tiếng đồng hồ, có đến 71 người bị chết đuối tại Nga trong 85 tai nạn khi tắm biển hay sông hồ. Từ vài tuần nay, một cơn nóng kinh khủng đang ngự trị tại Nga. Theo các chuyên viên, cơn nóng này cao nhất từ hơn 100 năm nay. Khi trời nóng, người Nga thường có thói quen tổ chức các buổi picnic gần các dòng suối hay hồ nước. Họ uống rượu nhiều trong các cuộc picnic như thế và rồi nhảy xuống tắm cho mát, nhưng cơn say rượu dễ làm cho họ chết đuối. Chỉ trong mấy tháng vừa qua, đã có 2.500 người chết đuối ở Nga. Nội tháng 6 đã có 1.244 người. Trong năm ngoái, trên tổng số 2.733 người chết đuối ở Nga, có 1.903 người ở trong tình trạng say xỉn. Mặt khác, nước Nga cũng đang phải đối đầu với một vụ hạn hán trầm trọng đe dọa mùa màng nông nghiệp năm nay có thể bị thất thu hơn 2/3. Từ tháng 4 vừa qua, Nga không có cơn mưa nào cả, trong khi sức nóng lên tới trên 30 độ C. Bộ trưởng Nông nghiệp Nga bà Elena Skrinik cho biết đã có khoảng 10 triệu mẫu ruộng vườn, canh tác đã bị khô cằn và 23 vùng sống về nghề nông bị đặt vào tình trạng khẩn trương. Bà cho biết có thể là từ tuần tới, Nga sẽ phải xét lại số lượng ngũ cốc xuất cảng trong tương lai, trong viễn tượng thất thu. Nga là một trong những quốc gia xuất cảng nhiều ngũ cốc nhất thế giới. Các chuyên viên phân tích tình hình quốc tế đang ráo riết theo dõi sự biến chuyển của tình hình khí hậu tại Nga. Trong mấy tuần gần đây, giá cả ngũ cốc do Nga xuất cảng tăng vùn vụt. Đây là hiện tượng không mấy tốt đẹp trong hoàn cảnh cuộc khủng hoảng toàn cầu hiện nay. Chính phủ Nga cũng lo sợ nạn lạm phát gia tăng mạnh từ tháng 9 tới đây.
Cũng liên quan đến thay đổi thời tiết, hôm thứ Hai 19 tháng 7 vừa qua, cơ quan đặc trách biển khơi và bầu khí quyển của Hoa Kỳ gọi tắt là NOAA đã công bố bảng nhiệt kế cho thấy rằng từ tháng Giêng đến tháng 6 vừa qua, nhiệt độ trung bình của toàn trái đất trên đất liền và dưới biển khơi đã lên đến 14,2 độ, tức là tăng 0,68 độ. Chưa bao giờ trái đất nóng như thế. Giữa tháng 4 và tháng 6, nhiều cơn nóng cao độ đã được ghi nhận tại Trung Âu, Bắc Mỹ, Tây Phi và vùng biển Caribbean. Và cho tới cuối mùa xuân, nước biển vẫn ấm hẳn tại nhiều vùng. Theo ông Hervé Troyes, chuyên viên khí hậu Pháp, hiện tượng này không thể gán ngay cho nguyên do trái đất bị hâm nóng, mặc dù rất có thể là như thế. Còn ông Andrew Watson, chuyên viên người Anh, thì cho rằng đây là hậu quả của hiện tượng El Niño hồi thập niên cuối thế kỷ trước đây, tức là năm 1998. Giờ sao đi nữa thì tháng 6 vừa qua là tháng thứ 304 liền nhau có nhiệt độ trung bình cao hơn thế kỷ 20. Người phát ngôn của cơ quan NOAA, ông Barry Gromet, cũng đồng ý với Viện Khí tượng Anh Quốc Met và nói rằng không ai có thể chối cãi được là nhiệt độ trái đất đang nóng dần lên từ 25 năm nay.
Tại Ấn Độ, nhiều thống kê mới đây cho biết con số các nhà triệu phú tại Ấn đã gia tăng 50% trong vòng một năm qua, thế nhưng thực tại nghèo đói vẫn là cơn ác mộng đe dọa hơn 400 triệu người dân nước này. Mới đây nhất là cuộc điều tra Merrill Lynch Wealth Management, một chi nhánh của Ngân hàng Hoa Kỳ, đồng thực hiện với nhóm chuyên viên cố vấn pháp cấp Gemini, con số các nhà triệu phú Ấn Độ, tính theo Mỹ Kim, đã tăng 50% trong năm ngoái. Nền kinh tế Ấn đang trên đường phát triển vượt bậc, thế nhưng tại Ấn vẫn còn hơn 400 triệu trên tổng số 1 tỷ 200 triệu dân sống trong cảnh nghèo đói, không có cả điện nước hay nơi cư ngụ xứng đáng. Trong một bài xã luận mới đây, ông Akbar, trưởng ban biên tập nhật báo The Sunday Guardian, đã tóm tắt hiện tình xã hội Ấn Độ bằng một câu chí lý. Tại Ấn, có hai hạng người đang gia tăng mạnh. Đó là hạng người rất giàu và hạng rất nghèo. Chính quyền Ấn trong kế hoạch ngũ niên sắp tới đây quyết định dành ít nhất 250 tỷ Mỹ Kim để lo cho người nghèo, nhưng sẽ có hơn 100 tỷ, theo các chuyên viên quan sát, không đến được với giới người nghèo vì nạn tham nhũng hối lộ lộng hành trong mọi tầng lớp chính quyền, giới chức hành chánh, ngay cả giữa tư nhân nữa. 43,5% tổng số trẻ em Ấn Độ dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng. Tỷ lệ này còn tệ hơn là tỷ lệ tại các nước phi châu nghèo đói ở vùng Nam sa mạc Sahara. Ajoy Bose, một nhà chính trị Ấn tố giác rằng, chúng ta có vẻ thật ngu xuẩn khi tự tôn vinh quốc gia mình là một cường quốc kinh tế, tân tiến, trong khi chúng ta chẳng làm gì cả cho các thành phần nhân dân cùng khốn.
Để tiếp tục chương trình, Linh Tiến Khả xin gửi đến quý vị bài bình luận bàn về ý chỉ cầu nguyện truyền giáo tháng 8.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong tháng 8 tới này, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 mời gọi chúng ta hiệp ý với tín hữu công giáo toàn thế giới, cầu xin cho giáo hội là nhà của mọi người, sẵn sàng mở rộng cửa đón tiếp tất cả những ai bị kỳ thị chủng tộc và tôn giáo, bị đói khát, bị chiến tranh và bắt buộc phải di cư. Từ mấy thập niên qua, hiện tượng di cư đã trở thành toàn cầu. Hàng chục triệu người bị bó buộc rời bỏ quê hương đi tìm đất sống ngay chính trên đất nước của mình, hay mạo hiểm ra nước ngoài, đặc biệt là hướng về các nước Tây Âu kỹ nghệ giàu có. Điển hình như người Zimbabwe phải trốn chạy sang Nam Phi, người dân vùng Darfur bên Sudan chạy sang nước Chad lánh nạn, các sắc tộc thiểu số Myanmar trốn sang Thái Lan, người dân Bhutan chạy sang Nepal, hàng trăm ngàn người Iraq chạy sang tị nạn bên Jordania và các nước khác. Thế rồi còn có hàng trăm ngàn người dân thuộc các nước Pakistan, Afghanistan, Congo, Colombia, Somalia và Nigeria cũng như Sri Lanka và nhiều dân tộc khác nữa đã phải tị nạn ngay trên quê hương mình, đa số vì chiến tranh hay tình hình bất ổn hoặc đói kém. Đó là chưa kể tới hàng chục ngàn người phi châu liều chết vượt biển Địa Trung Hải để sang Âu Châu kiếm tìm cuộc sống tốt đẹp hơn. Bên châu Mỹ Latin thì có người Mexico tìm mọi cách vào Hoa Kỳ. Bên cạnh đó còn có danh sách rất dài của hàng triệu công nhân lương thiện vô tội bị bó buộc phải ra đi kiếm tìm công ăn việc làm vì lo sợ trước viễn tượng đói khát của gia đình. 80% tổng số các công nhân ấy là phụ nữ và trẻ em, và rất thường khi họ trở thành các nạn nhân bị khai thác bóc lột mà không được ai bênh đỡ. Trong sứ điệp gửi Ngài Di cư Quốc tế 2009, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã nhắc tới gương Thánh Phaolô, vị tông đồ di cư lang thang đây đó, hăng say rao giảng tin mừng cho tất cả mọi người, không phân biệt màu da, chủng tộc và ngôn ngữ. Sách Công vụ và các thư của Thánh Nhân giới thiệu với chúng ta một mô thức giáo hội hoàn toàn rộng mở cho con người thuộc mọi nền văn hóa và chủng tộc. Thật thế, khi lãnh nhận bí tích rửa tội, mọi tín hữu đều trở thành chi thể mình mầu nhiệm Chúa là giáo hội và là anh chị em với nhau trong đại gia đình của Thiên Chúa. Kinh nghiệm cuộc gặp gỡ đổi đời với Chúa Giêsu Kitô phục sinh đã khiến cho Thánh Phaolô chỉ nhắm một mục đích là tìm mọi cách để rao giảng tin mừng của Chúa Giêsu cho mọi người và đưa tất cả về với Chúa để họ được ơn cứu độ. Thánh nhân cố gắng ngày càng trở nên đồng hình dạng với Chúa Giêsu Kitô đến độ khẳng định rằng người đã chịu đóng đinh với Chúa Kitô và không còn phải là người đang sống nữa mà là chính Chúa Giêsu Kitô sống trong người. Chính Chúa Giêsu Kitô cũng đã dạy, tất cả những gì các con làm cho một trong những người bé mọn nhất là các con làm cho chính ta. Vì xưa ta đói, các con đã cho ta ăn, ta khát, các con đã cho ta uống, ta là khách lạ, các con đã tiếp rước, ta trần truồng, các con đã cho mặc, ta đau yếu, các con đã viếng thăm, ta ngồi tù, các con đã hỏi han. Khi trao ban cho các môn đệ giới răn yêu thương và dặn dò các ông thực thi giới răn yêu thương đó, như dấu chỉ đặc biệt giúp mọi người nhận biết ra họ là môn đệ của Chúa. Chúa Giêsu vượt xa giới răn yêu thương của Cựu Ước. Giờ đây không chỉ là yêu thương tha nhân như chính mình nữa, mà là yêu thương nhau như chính Chúa Giêsu đã yêu thương chúng ta, sẵn sàng hiến mạng sống mình cho tha nhân. Và khi nhắc lại cho tín hữu giới răn yêu thương ấy, Thánh Gioan Tông Đồ căn dặn họ đừng yêu thương bằng môi miệng, nhưng phải yêu thương bằng các hành động tương trợ liên đới cụ thể. Ơn gọi Kitô là nỗ lực trở thành đồng hình dạng với Chúa Giêsu Kitô, là trưởng tử trong gia đình của Thiên Chúa. Như thế tín hữu trở nên nghĩa tử của Thiên Chúa và là anh chị em với nhau trong đức tin, đức cậy và đức mến. Đó là lý do giải thích tình yêu thương bác ái và liên đới huynh đệ giữa mọi Kitô hữu với nhau và với tất cả mọi người trên toàn thế giới, không phân biệt ai và không loại trừ ai. Như con tim của Thiên Chúa, cánh cửa tâm lòng của tín hữu và giáo hội phải luôn luôn rộng mở để tiếp đón tất cả mọi người. Với các tâm tình trên đây, trong tháng 8 tới này, hiệp ý với Đức Thánh Cha và tín hữu công giáo toàn thế giới, chúng ta cầu xin cho giáo hội là nhà của mọi người, sẵn sàng mở rộng cửa, đón tiếp tất cả những ai bị kỳ thị chủng tộc và tôn giáo, bị đói khát và chiến tranh, và bắt buộc phải di cư.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Linh Hồn Tôi. Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Jerusalem, Đức Thượng Phụ Fuatual của Giáo hội Công giáo Latin ở Jerusalem lên án vụ một nhóm người Do Thái cực đoan đột nhập núi đền thờ của người Hồi giáo hôm 20 tháng 7 vừa qua. Lusaka, Hội đồng Giám mục Zambia ở miền Nam Phi Châu phê bình dự thảo hiến pháp mới vì đã gạt bỏ phần lớn các ước vọng của nhân dân đã được ghi nhận trong dự thảo đầu tiên của văn kiện này. Santiago de Compostela, Chủ nhật ngày mai, đại lễ Thánh Jacobe Tông Đồ sẽ được cử hành trọng thể đặc biệt tại đền thờ nơi có mộ thánh nhân ở Santiago de Compostela, Tây Bắc Tây Ban Nha, nhân dịp năm Thánh Jacobe. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m và 24m. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 16m và 19m. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.